Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng Giêng, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 98. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ dấn thân phục vụ cộng đoàn địa phương của các tín hữu Công giáo Pháp. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về bí tích rửa tội và việc tái sinh từ bên trên, bí tích rửa tội nảy sinh từ thập giá. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 12 tháng Giêng dành cho chính quyền miền Lazio, thành phố và tỉnh Roma, Đức Thánh Cha Benedict XVI kêu gọi đẩy mạnh tinh thần tiếp đón, tình liên đới và sự tôn trọng luật pháp trong đời sống tại miền này. Hàng trăm vị thuộc hội đồng chính quyền của ba cơ cấu trên đây đến chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp đầu năm mới. Lên tiếng trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chánh tại nhiều nơi trên thế giới, kể cả miền Lazio và Roma. Cuộc khủng hoảng này có thể là cơ hội để toàn thể cộng đoàn dân sự kiểm chứng xem các giá trị được đặt làm nền tảng cuộc sống chung xã hội có tạo nên một xã hội công bằng, liêm chính và liên đới hơn hay không. Và nếu không thì cần xét lại sâu rộng để phục hồi các giá trị ở căn cội cuộc canh tân thực sự cho xã hội, cũng như tạo điều kiện cho sự phục hồi không những về kinh tế, nhưng còn quan tâm thăng tiến thiện ích toàn diện của con người nữa. Đức Thánh Cha kêu gọi phát triển một thuyết nhân bản được đổi mới, trong đó căn tính của con người được hiểu rõ. Thực vậy, cuộc khủng hoảng hiện nay cũng có căn cội trong cá nhân chủ nghĩa, làm lu mờ chiều kích quan hệ của con người với tha nhân, làm cho nó khép kín trong thế giới nhỏ bé của mình, chỉ quan tâm thỏa mãn những nhu cầu và ước muốn riêng của mình mà ít lo lắng cho tha nhân. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhắc đến hậu quả của não trạng cá nhân chủ nghĩa là nạn đầu cơ nhà ở, sự khó khăn của người trẻ trong việc tìm được công ăn việc làm, sự cô đơn của bao nhiêu người già, tình trạng sống vô danh trong nhiều khu phố.
Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường việc thực thi tinh thần hiếu khách, đón tiếp những người từ xa, nhất là những người từ các nước trong đó nạn nghèo khổ thường gây ra chết chóc, những người di dân và tị nạn. Ngài đề cao giá trị của tình liên đới và nói rằng, đây là một đòi hỏi của đức bác ái và công bằng. Theo đó, trong thời kỳ khó khăn, những ai có nhiều khả năng hơn thì cần chăm sóc cả những người sống trong nghèo khổ. Các tổ chức chính quyền có nhiệm vụ ngày càng quan tâm và hỗ trợ các cơ quan góp phần mưu ích cho xã hội. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến hoàn cảnh của nhiều gia đình đang gặp khó khăn, thiếu công ăn việc làm. Ngài nói, tôi khuyến khích quý vị bảo vệ gia đình dựa trên hôn nhân như một tế bào thiết yếu của xã hội và cố gắng hết sức để các gia đình được bảo đảm những điều kiện cần thiết hầu có thể sống xứng đáng. Sau cùng, Đức Thánh Cha cổ võ sự thăng tiến nền văn hóa tôn trọng luật pháp, giúp các công dân hiểu rằng các luật lệ nhắm mục đích điều hợp bao nhiêu năng lực tích cực trong xã hội và nhờ đó giúp thăng tiến công ích. Những biến cố gần đây xảy ra trong lãnh thổ miền Lazio và Roma cùng giúp thúc đẩy tiếp tục sự dấn thân giáo dục tôn trọng luật pháp và đảm bảo an ninh. Đức Thánh Cha ám chỉ đến vụ một thương gia người Hoa với đứa con nhỏ chưa đầy một tuổi đã bị bắn chết trong vụ đánh cướp ở Roma những ngày vừa qua, gây xúc động lớn trong dư luận quần chúng.
Jerusalem, phái đoàn các giám mục Âu Mỹ chào mừng việc mở lại các cuộc đối thoại giữa Israel và Palestine, đồng thời mong ước cuộc đối thoại này sẽ dẫn tới một nền hòa bình công chính cho cả hai dân tộc. Lập trường trên đây được các giám mục Âu Mỹ bày tỏ trong thông cáo chung kết công bố hôm qua, 12 tháng Giêng, khi kết thúc cuộc viếng thăm thường niên dài 5 ngày tại Thánh Địa. các giám mục đại diện chín hội đồng giám mục là Anh Quốc, Ý, Canada, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Bắc Âu. Các giám mục cũng tố giác trào lưu bất bao dung và cực đoan từ cả hai phía đang đe dọa tiến trình đối thoại hòa bình giữa Israel và Palestine mới được mở lại tại Jordani, đồng thời khẳng định rằng chúng tôi kêu gọi tinh thần bao dung và sự lãnh đạo can đảm có khả năng chứng tỏ sự tha thứ và khiêm tốn, thăng tiến cuộc sống chung hòa bình. Thông cáo nói thêm rằng, mặc dù có những vấn đề nghiêm trọng chúng tôi đã nghe và thấy trong năm nay, nhưng đức tin mang lại cho chúng ta hy vọng và quả thực có những dấu chỉ hy vọng như Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, sự gia tăng con số các tín hữu hành hương, sự cộng tác liên tôn và tình thân hữu chúng tôi chứng kiến tại miền Galilea, nêu gương cho mọi người những nỗ lực của các tổ chức từ thiện công giáo. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thấy có những tiến bộ trong cuộc thương thuyết giữa Israel và Tòa Thánh. Chúng tôi hy vọng sớm có một giải pháp. Sau cùng, các giám mục Âu Mỹ khẳng định rằng, các vị lãnh đạo chính trị của cả hai phía và các nước chúng tôi còn chứng tỏ lòng can đảm, quyết tâm và tinh thần sáng tạo để những hy vọng của đại đa số dân chúng mong được cuộc sống chung an bình có thể được thực hiện.
Jerusalem, Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi các giáo phận trên thế giới hỗ trợ trong dự án bất động sản để giúp các tín hữu Kitô khỏi phải di cư ra khỏi thánh địa. Lời kêu gọi trên đây được đưa ra trong cuộc họp hôm 9 tháng Giêng của Phái đoàn Giám mục Âu Mỹ trợ giúp Thánh địa và Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem trong cuộc viếng thăm thường niên của Phái đoàn từ ngày 8 tháng Giêng tới hôm qua, ngày 12 tháng Giêng. Trong cuộc họp, ông Samir Ol Yosef, Giám đốc miền của Phái bộ Tòa Thánh, trình bày vấn đề các bức tường chia cắt do Israel thiết lập giữa những người Palestine ở miền Cisjordani với thành Jerusalem. Tình trạng này đưa tới hậu quả là nhiều người Palestine ở Cisjordani phải bán nhà cửa của họ để di cư đi nơi khác, đồng thời gia tăng nhu cầu nhà cửa ở thành Jerusalem. Ông Al Yosef cũng nói rằng Tòa Thượng Phụ Công giáo cũng như dòng Francisco tại Thánh Địa đã đề ra nhiều dự án kiến thiết nhà cửa cho các tín hữu. Nhưng vấn đề tài chính vẫn rất khó khăn và việc xin phép xây cất rất tốn kém. Các dự án này, trong đó có chương trình xây cất các gia cư tại Beit Safa ở khu vực Đông Jerusalem, có mục đích giúp các đôi vợ chồng Kitô trẻ khỏi phải di cư ra nước ngoài. Hiện nay, có gần 650 đơn xin nhà cửa tại cổ thành Jerusalem. Tuyên bố với Đài Vatican hôm 11 tháng Giêng vừa qua, Đức Thượng Phụ Fuad Thoan của Công giáo ở Jerusalem kêu gọi mỗi giáo phận Công giáo trên thế giới giúp tài trợ một gia cư cho một gia đình Công giáo Palestine ở Thánh Địa để họ khỏi phải di cư. Theo thống kê của Giáo hội Công giáo, hiện có 10.000 Kitô hữu thuộc các hệ phái sống tại khu vực Đông Jerusalem, trên tổng số 450.000 dân cư, và có 50.000 tín hữu Kitô tại lãnh thổ Israel chiếm đóng. Mỗi năm có khoảng 600 Kitô hữu di cư khỏi Jerusalem, miền Cisjordani và miền Gaza.
Kết cúc, hôm 11 tháng Giêng vừa qua đã xảy ra một cuộc chạm súng gần tòa tổng giám mục Kết cúc của Giáo hội Công giáo Kandê bên Iraq. Hai người đi trên một xe hơi đã nổ súng vào những người lính canh gác tòa tổng giám mục. Lính canh với sự hỗ trợ của cảnh sát đã bắn lại và hai người tấn công bị thiệt mạng. Một người khác bị bắt. Trong cuộc chạm súng có 5 cảnh sát bị thương. Đức Tổng giám mục Louis Sako và những người ở trong tòa Tổng giám mục Kia Cúc được bình an vô sự. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Sako cho biết hai tên khủng bố từ thủ đô Baghdad và theo ngài, mục tiêu họ nhắm tới không phải là tòa Tổng giám mục. Tòa này tọa lạc trên một con đường chính nơi có nhiều quân nhân và cảnh sát. Cho đến nay, người ta chưa biết rõ lý do của cuộc tấn công này. Theo cảnh sát, đối tượng của những kẻ khủng bố cũng có thể là bà đại biểu Quốc hội người Turkmeni tên là Jala Niftaji thuộc đảng Al-Irakiya. Nhà của bà đã bị tấn công 3 ngày trước đó. Chiều ngày 11 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Sako đã cử hành thánh lễ tạ ơn. Trước đó, sau khi viếng thăm một giáo xứ trở về, Ngài đã ủy lạo các quân nhân và cảnh sát hiện diện gần tòa tổng giám mục.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 98.
Thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật 15 tháng Giêng tới đây là ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 98, sẽ được cử hành với chủ đề Di dân và tái truyền giảng tin mừng. Đề tài này phản ánh mối quan tâm của Đức Thánh Cha và Giáo hội trong năm có Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13 vào tháng 10 năm nay về công cuộc tái truyền giảng tin mừng, đồng thời vào dịp đó năm Đức Tin cũng sẽ được khai mạc. Trong sứ điệp để hướng dẫn việc cử hành Ngày Thế giới di dân và tị nạn sắp tới, được công bố ngày 25 tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi nâng đỡ đời sống đức tin của người di dân trong hoàn cảnh mới và tạo điều kiện để chính các tín hữu di dân trở thành những người loan báo lời Chúa. Ngài nhắc đến hoàn cảnh mới ngày nay trên thế giới, trong đó nhiều biên giới được bãi bỏ và tiến trình hoàn cầu hóa làm cho con người và các dân tộc trở nên gần gũi nhau hơn. Các phương tiện truyền thông phát triển, sự đi lại của con người trở nên dễ dàng hơn. Trong hoàn cảnh mới, chúng ta phải thức tỉnh nơi mỗi người sự hăng say và lòng can đảm đã từng thúc đẩy các cộng đoàn Kitô tiên khởi trở thành những người kiên cường rao giảng tin mừng. Đức Thánh Cha cũng tố giác những toan tính xóa bỏ Thiên Chúa và giáo huấn của Hội Thánh ra khỏi chân trời cuộc sống, trong khi sự ngờ vực, chủ nghĩa hoài nghi và dửng dưng bành trướng, muốn loại bỏ mọi biểu hiệu cụ thể của Đức Tin Kitô ra khỏi đời sống xã hội. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy coi hiện tượng di cư ngày nay như một cơ hội Chúa quan phòng ban để loan báo tin mừng trong thế giới hiện thời. Sau đây kính mời quý vị nghe nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha, Ngài viết.
Anh chị em thân mến, rao giảng Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế duy nhất, chính là sứ mạng chủ yếu của giáo hội, là nhiệm vụ và sứ mạng mà những thay đổi sâu rộng của xã hội ngày nay không giảm bớt tính cấp thiết. Đúng hơn, ngày nay chúng ta cảm thấy cấp thiết phải thăng tiến công việc truyền giảng tin mừng với một năng lực mới mẻ và những thể thức được đổi mới. Trong một thế giới, trong đó sự phá đổ các biên giới và những tiến trình mới hoàn cầu hóa càng làm cho con người và các dân tộc gần gũi nhau hơn. Do sự phát triển các phương tiện truyền thông, cũng như nhờ sự di chuyển thường xuyên và dễ dàng hơn của mọi người, cũng như của các nhóm. Trong hoàn cảnh mới mẻ này, chúng ta phải khơi dậy nơi mọi người chúng ta lòng hăng say và can đảm đã từng thúc đẩy các cộng đoàn Kitô tin khởi kiên cường loan báo sự mới mẻ của tin mừng, làm vang dội trong tâm hồn chúng ta những lời của Thánh Phaolô. Rao giảng tin mừng đối với tôi không phải là điều tự phụ, nhưng là một nhu cầu được đặt ra cho tôi. Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Đề tài mà tôi chọn cho ngày Thế giới di dân và tị nạn năm nay, di dân và tái truyền giảng tin mừng phát sinh từ thực tại ấy. Thực vậy, thời điểm hiện nay, kêu gọi giáo hội thực hiện công cuộc tái truyền giảng tin mừng cả trong hiện tượng rộng lớn và phức tạp là sự di động của con người, gia tăng hoạt động truyền giáo tại những miền truyền giáo đầu tiên cũng như tại các nước có truyền thống Kitô kỳ cựu. Đức Chân Phước Gioan Phaolô II mời gọi chúng ta nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa để trở thành những người phục vụ lời Chúa. Dấn thân rao giảng tin mừng trong một tình trạng ngày càng khác biệt và đòi nhiều cố gắng. Trong bối cảnh hoàn cầu hóa và trong sự trao đổi mới mẻ và hay thay đổi của các dân tộc và các nền văn hóa với nhau như đặc điểm của thời đại này. Thực vậy, những cuộc di dân nội địa hoặc quốc tế để tìm kiếm những điều kiện sống tốt đẹp hơn hoặc để trốn chạy những đe dọa bất hại, chiến tranh, bạo lực, đói kém hoặc thiên tai đã tạo nên một sự pha trộn con người và các dân tộc, không những về phương diện nhân loại, nhưng cả phương diện luân lý, đạo đức, tôn giáo và tinh thần nữa. những hậu quả thời sự và hiện nhiên của sự tục hóa, sự xuất hiện trong những phong trào giáo phái mới, sự thiếu nhạy cảm ngày càng lan rộng đối với đức tin Kitô, xu hướng phân hóa gây khó khăn cho sự tập trung vào một điểm tham chiếu thống nhất, vốn khích lệ sự hình thành một gia đình các anh chị em trong xã hội ngày càng gồm nhiều chủng tộc và đa văn hóa, trong đó cả những người thuộc các tôn giáo khác nhau được thúc đẩy đối thoại để có thể tìm được một cuộc sống chung thanh thản và hiệu quả trong niềm tôn trọng những khác biệt hợp pháp, như tôi đã viết trong sứ điệp năm ngoái nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn. Thời đại chúng ta ngày nay có những toan tính xóa bỏ Thiên Chúa và giáo huấn của giáo hội khỏi chân trời cuộc sống. Trong khi đó, sự nghi ngờ, chủ nghĩa hồ nghi và dựng dưng lan rộng. Chúng muốn loại bỏ mọi đặc tính hữu hình của đức tin Kitô về mặt xã hội và các biểu tượng.
Trong bối cảnh đó, những người di dân đã từng biết và đón nhận Chúa Kitô, nay nhiều khi họ bị thúc đẩy không còn coi Chúa là quan trọng nữa trong đời sống của họ. Họ đánh mất cảm thức đức tin, không còn coi mình là thành phần của giáo hội và nhiều khi sống một cuộc sống không còn vết tích gì của Chúa Kitô và tin mừng của Ngài. Họ lớn lên giữa lòng các dân tộc vốn đã được ghi dấu đức tin Kitô. Họ thường di cư tới những nước trong đó các tín hữu Kitô chỉ là thiểu số, hoặc tại những nơi mà truyền thống đức tin Kitô kỳ cựu không còn là xác tín bản thân nữa, cũng không phải là tín ngưỡng của cộng đồng, nhưng bị thu hẹp vào một sự kiện văn hóa. Tại đây, giáo hội bị đặt trước một thách đố làm sao giúp những người di cư duy trì đức tin kiên vững, cả khi họ thiếu sự hỗ trợ văn hóa vốn có ở quốc gia nguyên quán của họ, tìm ra những kế hoạch mục vụ mới mẻ, cũng như các phương pháp và ngôn ngữ để đón nhận lời Chúa ngày càng sinh động hơn. Trong một số trường hợp, đây là dịp để công bố rằng trong Chúa Giêsu Kitô, nhân loại được tham dự vào mầu nhiệm Thiên Chúa và cuộc sống yêu thương của Ngài, được mở ra một chân trời hy vọng và an bình, cả qua cuộc đối thoại tôn trọng và chứng tá cụ thể về tình liên đới. Trong khi trong những trường hợp khác, có thể thức tỉnh lương tâm Kitô ngái ngủ qua sự loan báo mới mẻ về tin mừng và một cuộc sống Kitô phù hợp hơn với đức tin, đến độ giúp tái khám phá vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ Chúa Kitô, đấng kêu gọi Kitô hữu nên thánh tại bất kỳ nơi nào, cả nơi phần đất tha hương. Hiện tượng di cư ngày nay cũng là cơ hội do Chúa quan phòng xếp đặt để loan báo tin mừng trong thế giới hiện đại. Con người đến từ các miền khác nhau trên trái đất chưa gặp Chúa Giêsu Kitô hoặc chỉ biết Chúa một cách bán phần. Họ yêu cầu được đón nhận tại các nước có truyền thống Kitô kỳ cựu, còn tìm ra một thể thức thích hợp với họ để họ có thể gặp gỡ và biết Chúa Giêsu Kitô và cảm nghiệm hồng ân cứu độ quý giá khôn lường. Chính những người di dân có vai trò quý giá về vấn đề này vì họ có thể trở thành những người loan báo lời Chúa và là chứng nhân của Chúa Giêsu phục sinh, hy vọng của thế giới.
Trong hành trình tái truyền giảng tin mừng đầy cam go, các lãnh vực di dân, các nhân viên mục vụ, linh mục, tu sĩ và giáo dân có một vai trò quyết định. Họ là những người luôn hoạt động trong một bối cảnh đa nguyên, trong niềm hiệp thông với các vị bản quyền của mình, kín múc nơi giáo huấn của Hội Thánh. Tôi mời gọi họ hãy tìm kiếm những con đường chia sẻ huynh đệ và loan báo trong niềm tôn trọng, khắc phục những đối nghịch và chủ nghĩa quốc gia. Về phần mình, các giáo hội nguyên quán, các giáo hội chuyển tiếp và các giáo hội đón tiếp các làn sóng di dân hãy biết tăng cường cộng tác với nhau để mua ích cho người đi cũng như cho người tới. Và trong mọi trường hợp, mua ích cho những người cần gặp gỡ trên đường đời khuôn mặt từ bi của Chúa Kitô trong sự đón tiếp tha nhân. Để thực hiện một nền mục vụ hiệp thông hữu hiệu, một điều hữu ích là có thể căn tân các cơ cấu truyền thống quan tâm đến người di dân và tị nạn, tháp tùng các cơ cấu ấy bằng những kiểu mẫu đáp ứng hơn những hoàn cảnh thay đổi, trong đó các nền văn hóa và các dân tộc giao tác với nhau. Những người xin tị nạn, những người trốn chạy các cuộc bắt hại, bạo lực và những tình trạng gây nguy hiểm cho cuộc sống của họ, họ cần được sự cảm thông và tiếp đón của chúng ta, tôn trọng phẩm giá và các quyền của họ, cũng như ý thức về nghĩa vụ của họ. sự đau khổ của họ kêu gọi các nước và các cộng đồng quốc tế hãy đón nhận nhau, vượt lên những sợ hãi và tránh những hình thức kỳ thị, và lo liệu làm sao để tình liên đới được cụ thể nhờ những cơ cấu đón tiếp thích hợp và những chương trình giúp hội nhập. Tất cả những điều đó bao hàm sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các miền đang chịu đau khổ và các miền từ lâu đã đón nhận một số lớn người tị nạn và có sự chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn giữa các quốc gia với nhau.
Báo chí và các phương tiện truyền thông khác có một vai trò quan trọng giúp hiểu rõ một cách đúng đắn, khách quan và lương thiện tình trạng của những người buộc lòng phải rời bỏ quê hương và những người thân yêu và mong muốn bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới. Các cộng đồng Kitô hãy đặc biệt quan tâm tới những công nhân di dân và gia đình họ qua sự tháp tùng bằng kinh nguyện, tình liên đới và lòng bác ái Kitô. Sự đề cao giá trị những gì làm cho nhau được phong phú, cũng như sự thăng tiến các dự án mới mẻ về chính trị, kinh tế và xã hội, tạo điều kiện dễ dàng cho sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người, bảo vệ gia đình, được định cư xứng đáng, được công ăn việc làm và trợ giúp. Các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, nhất là người trẻ, hãy nhạy cảm trong việc nâng đỡ bao nhiêu anh chị em chạy trốn bạo lực, đang phải đương đầu với những lối sống mới và những khó khăn trong việc hội nhập. Việc loan báo ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô sẽ là nguồn mạch an ủi, hy vọng và đầy tràn vui mừng. Sau cùng, tôi muốn nhắc nhớ tình trạng của nhiều sinh viên quốc tế đang gặp phải những vấn đề hội nhập, những khó khăn về bàn giấy, khó tìm được nơi trú ngụ và những cơ cấu tiếp đón. Đặc biệt các cộng đoàn Kitô hãy nhạy cảm đối với bao nhiêu người trẻ nam nữ, vì tuổi trẻ của họ, cũng như sự tăng trưởng văn hóa, đang cần được những điểm tham chiếu và vun trồng nơi họ, lòng khao khát sâu đậm đối với chân lý và ước muốn gặp gỡ Thiên Chúa. Đặc biệt các đại học Kitô hãy trở thành nơi làm chứng tá và chiếu tỏa công cuộc tái truyền giảng tin mừng, dấn thân nghiêm túc trong việc góp phần làm tiến triển xã hội, văn hóa và nhân bản trong môi trường đại học, cũng như thăng tiến sự đối thoại giữa các nền văn hóa, đề cao sự đóng góp mà các sinh viên quốc tế có thể mang lại. Các sinh viên này sẽ được khích lệ để trở thành những tác nhân trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng nếu họ gặp được những chứng nhân đích thực của tin mừng và những mẫu gương về đời sống Kitô giáo. Các bạn thân mến, chúng ta hãy kêu xin sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Mẹ Lữ Hành, để việc vui mừng loan báo ơn cứu độ của Đức Chúa Giêsu Kitô mang lại hy vọng cho tâm hồn những người ở trong tình thế di động, dọc theo các nẻo đường thế giới. Tôi hứa cầu nguyện và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Vatican, ngày 21 tháng 9, 2011, Biển Đức 16, Giáo Hoàng.
Vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 98. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ dấn thân phục vụ cộng đoàn địa phương của các tín hữu Công giáo Pháp.
Trước hết xin giới thiệu chứng từ của cô Patricia Fugo. Lãnh lương của giáo phận, tôi làm việc cho giáo hội tại Mayenne ở miền Tây Bắc nước Pháp từ 19 năm nay. Con số 19 có lẽ khiến cho có người nghĩ rằng tôi tìm kiếm con đường sự nghiệp trong lĩnh vực này. Thực tế thì không phải vậy. Chủ yếu của tôi nằm ngoài lĩnh vực ấy. Thật thế, tiền lương mà tôi lãnh hàng tháng chỉ là tượng trưng so với trình độ học vấn, trách nhiệm mà tôi phải chu toàn, kể cả việc đầu tư cá nhân. Đúng ra, tôi chỉ nhận tiền đủ để đáp ứng các nhu cầu của gia đình mà thôi. Hành trình chuyên nghiệp của tôi gắn liền với sở thích cá nhân nghiêng về môn thần học, đồng thời đáp lại lời mời gọi của Đức Giám Mục để đảm nhận vài trách vụ khác nhau. Sau khi đậu tú tài, tôi ghi danh vào phân khoa thần học ở Angers bởi vì lòng tôi ước muốn được hiểu biết Thiên Chúa nhiều hơn. Chương trình thần học thật đúng với khát vọng của tôi, nhưng sau khi hoàn tất học trình, tôi phải tìm ra công việc thích hợp. tôi bắt đầu nghiên cứu về thư viện. Việc làm trong mùa hè nơi các nhà sách tôn giáo cống hiến cho tôi cơ may trong lĩnh vực này. Một linh mục đề nghị tôi nên nghĩ đến chuyện nhận trách nhiệm trông coi thư viện của giáo phận. Thế là tôi dành ra thêm một năm để lấy cử nhân thần học trước khi chính thức trở thành người quản thủ thư viện giáo phận. Công việc này cho phép tôi có nhiều cuộc gặp gỡ với các thành phần khác nhau trong giới trí thức. Đầu tiên là các sinh viên cởi mở, khao khát hiểu biết và sẵn sàng đối thoại, rồi đến những người say mê môn khoa học tôn giáo cũng như say mê văn hóa nói chung. Sau cùng là những chuyên viên sách báo tôn giáo rất yêu mến nghề nghiệp của mình. Cùng với bạn đồng nghiệp, chúng tôi thành hình nhiều dự án khác nhau, chẳng hạn như tổ chức các buổi thuyết trình, các cuộc triển lãm và trao giải thưởng sách báo tôn giáo. Chúng tôi tổ chức tất cả các sinh hoạt này với mục đích giới thiệu sự hiện diện của giáo hội công giáo trong lĩnh vực công cộng của truyền thông đại chúng. Rất nhanh sau đó, sứ vụ của tôi nơi cộng đoàn giáo hội địa phương được nới rộng. Người ta đề nghị tôi phụ trách văn phòng tuyên úy của một trường công. 12 năm sau, Đức cha Maya giao cho tôi trách nhiệm điều hợp ủy ban giáo lý của toàn giáo phận. Tôi không bao giờ tưởng tượng được là có ngày mình sẽ rơi vào cái vai trò khó khăn phức tạp này. Vì thế, tôi đã dành ra một thời gian đắn đo suy nghĩ trước khi dấn thân chấp nhận trách nhiệm. Bởi lẽ, công việc của Ủy ban Giáo lý Giáo phận đòi hỏi nhiều thời giờ và một trách nhiệm lớn lao. Chính lý tưởng cuộc đời khiến tôi đi đến quyết định thực thi nghề nghiệp như một dấn thân bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô và phục vụ tất cả mọi người tôi có dịp gặp gỡ, tiếp xúc trong môi trường sống. Chứng từ thứ hai của bà Danielle Ride, một nhân viên thiện nguyện. Tôi chuyển về sống tại giáo phận Lavan từ 34 năm nay. Một cuộc gặp gỡ đưa tôi đến với phong trào công giáo tiến hành. Tôi khám phá ra các sinh hoạt và tinh thần của phong trào. Phong trào giúp tôi sống đức tin trong cuộc sống thường ngày, cũng như giúp tôi chia sẻ kinh nghiệm đức tin với người khác và nhận lại kinh nghiệm của họ. Phong trào còn giúp tôi biết lắng nghe và tôn trọng người khác trong các giao tế. Từ đó, tôi khám phá ra rằng tôi có thể trở thành môn đệ đích thật của Đức Chúa Giêsu Kitô trong mọi dấn thân của tôi. Các buổi suy tư trong bầu không khí đượm đầy tình huynh đệ, các buổi chia sẻ kinh nghiệm sống và suy niệm lời Chúa, tất cả các sinh hoạt này trong phong trào công giáo tiến hành đã giúp tôi khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời tôi. Nhờ thế mà tôi dấn thân thêm trong vài lĩnh vực khác như hoạt động cho ngành thiếu nhi công giáo tiến hành và đồng hành với giới trẻ công giáo. Tất cả các dấn thân thiện nguyện trên đây chứng tỏ tôi dành thời giờ và sức lực để phục vụ cách cụ thể, hầu cho cuộc sống của nhiều người được lời Chúa soi sáng hướng dẫn. Phải cố gắng tới mức tối đa để cho mọi thế hệ nhân loại đều được hưởng hồng phúc tin mừng cứu rỗi, tin mừng của niềm hy vọng rất cần cho con người thời nay. Đọc lời Chúa trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, anh chị em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Vì thế, anh chị em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là thánh ý Thiên Chúa. Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới trụy lạc, nhưng hãy thấm nhuần thần khí. Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Thiên Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Bí tích rửa tội và việc tái sinh từ bên trên, Bí tích rửa tội nảy sinh từ thập giá.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để có thể vào nước trời cần phải tái sinh từ đầu, Đây là điều chính Chúa Giêsu Kitô đã nói với ông Nicodemo trong cuộc đối thoại với ông ban đêm như Thánh sử Gioan ghi lại trong Phúc âm chương 3. Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy được nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Từ Anothen trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là từ bên trên, nhưng cũng có nghĩa là từ đầu, tức là một lần nữa. Ý tưởng nền tảng là cần phải tái sinh, và sự tái sinh ấy chỉ lấy được sức mạnh từ quyền năng của Thiên Chúa từ trên cao. Cuộc sinh ra này không giống cuộc sinh ra tự nhiên từ lòng mẹ mà mỗi người đều đã một lần kinh nghiệm. Nhưng trong một nghĩa nào đó, nó làm nảy sinh ra một cuộc sống mới như Thánh Gioan khẳng định trong bài Thánh Thi Kitô Học chương 1 của Phúc Âm. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng bởi Thiên Chúa. Trước thái độ của Nicodemo không hiểu và không chấp nhận việc phải trở vào trong lòng mẹ một lần nữa để sinh ra, Chúa Giêsu cho ông biết các yếu tố cần thiết của cuộc tái sinh đó. Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Thần khí là yếu tố định đoạt như phần còn lại của trình thuật cho thấy. Sau này Thánh Phaolô sẽ dành nhiều chỗ trong các thư viết cho tín hữu các giáo đoàn để trình bày về cuộc sống mới theo thần khí mà Thiên Chúa ban cho các tín hữu Kitô khi họ tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế. Cùng với thần khí, tín hữu được rửa tội nhờ nước, với tất cả sức mạnh gợi ý của việc thanh tẩy, sự tươi mát và sinh động của nó. Một vài học giả cho rằng từ nước đã được thêm vào sau này để ám chỉ sự tái sinh đó xảy ra nơi đâu và một cách cụ thể như thế nào, đó là nơi bí tích rửa tội. Nhưng nếu nó đã có ngay từ đầu trong giáo huấn của Chúa Giêsu thì đó cũng là điều dễ hiểu, vì sự kiện chính Chúa Giêsu đã sai các tông đồ ban phép rửa cho tín hữu để họ được tái sinh, có sự sống mới của Thiên Chúa nhờ nước rửa tội và thần khí và trở thành con cái Thiên Chúa. Dầu sao đi nữa, vẫn có sự kiện là nhờ sức mạnh của thần khí hoạt động trong dấu chỉ của nước, Kitô hữu tái sinh vào cuộc sống mới. Và cuộc sống mới ấy cũng có các đòi buộc mới trên bình diện luân lý như chính Chúa Giêsu đã khẳng định với ông Nicodemo. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Khẳng định thứ ba của trình thuật cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicodemo, đó là chỉ có đức tin mới cho phép tín hữu nắm bắt được thực tại này và chiếm hữu được nó cho chính mình. Đó là điều Chúa Giêsu đã tuyên bố với ông Nicodemo khi ông hỏi làm sao việc tái sinh có thể xảy ra được. Ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật tôi bảo thật, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết. Chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Tất cả đều tùy thuộc nơi khả năng chấp nhận chứng tá của Chúa Giêsu là đấng chỉ loan báo những gì người thấy và biết. Đây là điều Chúa Giêsu lặp đi lặp lại với người Do Thái trong các lần tranh luận với họ. Lặp lại lời chứng của ông Gioan, Chúa Giêsu nói với người Do Thái, đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người. Kẻ từ phía đất mà lên thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người, vô ngần vô hạn. Khi phân tích sâu xa hơn trình thuật cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với ông Nicodemo, chúng ta thấy rằng cuộc sống mới mà tín hữu nhận được qua bí tích rửa tội nảy sinh từ thập giá Chúa Kitô. Chính cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô trên thập giá đã trao ban sự sống của Thiên Chúa cho các tín hữu. Chính vì thế Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo, như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Khi chơi chữ với từ ipsoo có nghĩa là dựng lên trong nghĩa vật lý, ở đây là dựng thập giá lên, nhưng cũng có nghĩa là tán dương, có nghĩa là tôn vinh. Chúa Giêsu giới thiệu cái chết như là việc tán dương tột đỉnh tình yêu thương của người, và vì thế nó có khả năng cứu rỗi. Bí tích rửa tội có được tất cả sức mạnh của nó từ cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu, trong đó được diễn tả tình yêu tột đỉnh của Chúa Kitô đối với chúng ta, và tín hữu lãnh bí tích rửa tội phải diễn tả ra trong cuộc sống của mình. Sự kiện máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu xem ra cũng ám chỉ điều này. Thánh sử Gioan ghi trong chương 19 rằng, khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Theo các nhà chú giải Thánh Kinh, máu cùng nước ở đây ám chỉ bí tích thánh thể và bí tích rửa tội như hoa trái của thập giá. Chính cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu trao ban ơn tha tội cho chúng ta. Vì thế có thể khẳng định rằng bí tích rửa tội phát sinh từ thập giá Chúa Kitô. Trong các tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô là người đã đưa ra cả một giáo lý về bí tích rửa tội. Toàn nền thần học bí tích rửa tội được thánh nhân hướng tới cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô mà bí tích rửa tội là dấu chỉ. Thật thế, đối với Thánh Phaolô, bí tích rửa tội là sự đồng hóa với cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Trong chương 6 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết: chúng ta là những kẻ đã chết đối với tội lỗi, thì làm sao chúng ta còn sống mãi trong tội được? Anh em không biết rằng, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Trong văn bản nói trên có hai khẳng định đặc biệt quan trọng. Khẳng định thứ nhất là bí tích rửa tội khiến cho chúng ta thực sự tham dự vào cái chết, sự mai táng và sống lại của Chúa Giêsu Kitô một cách mầu nhiệm. Chúng ta có thể nghĩ tới một sự hiệp thông vào các hiệu quả cứu độ nảy sinh từ cử chỉ yêu thương tột cùng của Chúa Giêsu Kitô, tuy thánh thiện và hoàn toàn vô tội nhưng lại chấp nhận cuộc khổ nạn, cái chết đớn đau và hổ nhục trên thập giá, rồi sống lại để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Đây không phải là sự tái diễn các sự kiện nơi chúng ta, nhưng là việc trao ban, cống hiến, khiến cho chúng ta có được tất cả các hiệu quả phong phú kỳ diệu của ơn cứu độ ấy nhờ sức mạnh của bí tích rửa tội. Tuy nhiên điều này đòi buộc, và đây là khẳng định thứ hai, đòi buộc một sự đảo lộn luân lý nơi các tín hữu Kitô. Nhờ sức mạnh của sự tham dự vào các hiệu quả ơn cứu chuộc, tín hữu Kitô phải thay đổi liên tục, chết đi cho tội lỗi để bước đi trong cuộc sống mới. Cuộc sống mới ấy đã bắt đầu ngay từ bây giờ, và tiến trình biến đổi sẽ đạt tột đỉnh với sự phục sinh của thân xác chúng ta trong ngày sau hết. Thánh Phaolô khẳng định trong chương 6 câu 5 thư gửi tín hữu Roma: thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Chúa Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Có lẽ trong bầu khí tôn vinh này của bí tích rửa tội mà tín hữu tại Corinto thực hành một loại rửa tội cho người chết lạ lùng, được Thánh Phaolô nhắc tới trong thư thứ nhất gửi cho họ. Làm như thể họ bảo đảm cho những người đã chết mà không lãnh nhận bí tích rửa tội, một loại ống thoát cho sự sống lại ngày sau hết. Như thế, bí tích rửa tội là tổng hợp bản chất của các Kitô hữu. Nó ghi dấu trên chúng ta cho tới ngày sống lại sau hết, bằng cách khởi động tất cả mọi guồng máy hành động luân lý đạo đức của chúng ta. Tất cả đều ở dưới dấu chỉ của đức tin, làm thành nhân tố của toàn thư gửi tín hữu Roma.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho chính quyền miền Lazio, thành phố và tỉnh Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi đại mạnh tinh thần đón tiếp, tình liên đới và sự tôn trọng luật pháp trong đời sống tại miền này. Jerusalem, phái đoàn các giám mục Âu Mỹ chào mừng việc mở lại các cuộc đối thoại giữa Israel và Palestine, đồng thời mong ước cuộc đối thoại này sẽ dẫn tới một nền hòa bình công chính cho cả hai dân tộc. Kiệt Cúc, hôm 11 tháng Giêng vừa qua đã xảy ra một cuộc chạm súng gần tòa tổng giám mục Kiệt Cúc của Giáo hội Công giáo Kande bên Iraq.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 17m05. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.